ตุสมะสมบูรณ์นัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะ đệ tử sinh nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Kinh Văn Bát xin gia hộ cho chư Tôn Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng được thân tâm thượng an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới câu kệ ngôn thứ 316. Duyên khởi của câu kệ ngôn này thì cũng ngắn gọn, nhưng mà liên tiếp Đức Thế Tôn ngài thuyết lên hai câu kệ ngôn. Câu kệ ngôn thứ 316 và 317. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng hai câu kệ ngôn này rất là xúc tích. Và chúng ta sẽ hiểu cái duyên khởi từ nơi nào. Xin thưa quý vị, câu kệ ngôn này được Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng khi ngài ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá và đề cập tới Niết Bàn Pháp. Tương truyền rằng là một ngày nọ, chư tỳ khưu gặp phái Niết Bàn Pháp rồi về luận bàn với nhau rằng cái phái Niết Bàn Pháp tốt hơn những đạo sĩ loại thể, vì họ đã che thân kín đáo và có sự hộ thể. Nhưng mà khi những môn đệ của Niết Bàn Pháp nghe được câu chuyện này, họ giải thích rằng sở dĩ mà chúng tôi che kín thân thể không phải vì ngại loại thể, mà để cho các bụi đừng rớt vào thức ăn. Và họ cùng với chư tỳ khưu tranh luận sôi nổi. Kính thưa quý vị rằng những đệ tử của phái Niết Bàn Pháp khi nghe chư tỳ khưu khen ngợi rằng họ mặc y kín đáo như vậy, thì họ lại phân trần rằng không phải chúng tôi mặc y kín đáo như vậy vì ngại loại thể, mà vì để cho cái thức ăn không bụi bặm không rơi vào thức ăn. Và họ cùng với chư tỳ khưu tranh luận vấn đề nên mặc áo hay không nên mặc y. Và do đó thì chư tỳ khưu đã dày bạch lại Đức Thế Tôn về vấn đề này, và ngài giải rằng: này chư tỳ khưu, chúng sanh hổ thẹn ở chỗ không nên hổ thẹn, và không hổ thẹn ở chỗ đáng hổ thẹn. Do cái ôm ấp cái sự sai lầm đó cho nên chúng sanh thường đi đến khổ cảnh. Rồi ngài thuyết lên câu kệ ngôn trên. Trước khi bước vào cái thời mà phân tích và tìm hiểu ý nghĩa câu kệ ngôn này, chúng ta cũng nên hiểu qua một ít lịch sử của phái Niết Bàn Pháp. Thật ra thì cái chữ Niết Bàn Pháp nó có nghĩa là ní là không, ganh phá là bị trói buộc. Cho nên Niết Bàn Pháp có thể gọi dịch là không còn bị trói buộc. Vì trước thời Đức Phật ngài xuất hiện thế gian này thì nơi Ấn Độ có một cái tông phái. Tông phái đó có tên là Acharaka. Và họ có một quan niệm như vậy: khi mà sơ sinh ra đó thì tất cả chúng sanh đều không có y áo. Nhưng mà dần dần rồi tăng theo cái thời gian tăng trưởng, cho nên những chúng sanh này mặc những y phục, rồi từ những y phục đó nó phát sinh tham vọng, mong mỏi những cái y phục tốt hay là những y phục quý giá. Ở cho nên họ chủ trương rằng nếu mà giải trừ những cái trói buộc này, trở lại một thời nguyên sơ và thực hành những cái pháp khổ hạnh, thì cái người đó sẽ nhanh chóng giải thoát. Và thưa quý vị, cái vị tổ sư của phái Niên Kinh Thá là Mahavira Đại Hùng, vị này sau khi xuất gia cũng đi vào cái hệ thống đạo lộ thể, nhưng mà khi mà vị này lên là nắm làm giáo chủ thì gì đó canh tân là cho phép những cái môn đệ của mình có thể được mặc những y phục. Và chủ trương của Niên Kinh Thá thì thường thường là chống đối lại với Đức Kitô, nhưng mà do cái nguyên tắc của Niên Kinh Thá nó cũng có khá nhiều cái điểm hợp lý. Một trong những điểm hợp lý đó là ahimsa, tức là vô hại, không có hại chúng sanh nào, và ghê sợ những tội lỗi. Nhưng mà cách ghê sợ tội lỗi của họ nó khác biệt với ghê sợ tội lỗi của Phật giáo chúng ta. Và trong sáu vị tôn chủ vị giáo đó thì xem như Niên Kinh Thá là hùng mạnh nhất. Những cái môn đệ của Niên Kinh Thá có nhiều người thuộc giai thuộc cái đẳng cấp cao như là tướng quân Si Há hoặc là tướng quân San Há, hay là trưởng giả của Ba Lý. Và mỗi lần mà những môn đệ của Niên Kinh Thá muốn đến nghe pháp Đức Tôn thì luôn luôn những cái người đệ tử của Niên Kinh Thá ngăn cản lại. Nhưng mà với một cái duyên lành nó dẫn lối thì cái những người này cũng thoát ra và đi nghe pháp. Điển hình như là tướng quân Si Há, sau khi nghe pháp rồi chứng được đạo quả Dự Lưu. Thì thưa quý vị, qua hôm sau thì tướng quân Si Há đã cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng Chư Tăng tới Tư Gia để cúng dường. Và tướng quân Si Há cho đi tìm một con lợn đã chết để về làm vật thực cúng dường. Nghe cái tin này, ngay cả giáo chủ Niên Kinh Thá cùng với môn đệ mình đi khắp kinh thành Vesali, từ hang cùng ngõ hẻm cho đến những đại lộ lớn, rêu rao rằng là Sa môn Gotama biết người ta giết một con vật cho mình ăn mà vẫn cứ dục. Đức Thế Tôn hỏi tướng quân Si Há thì tướng quân Si Há nói bạch Đức Tôn, những vật thực này làm đúng theo lẽ đạo. Chúng ta nhắc một chuyện như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái đương thời đó, khi ta mà thức vật còn tại tiền á, thì sáu tôn chủ thường thường công kích Đức Phật của chúng ta, nhưng mà hầu như đều bị thất bại. Nhưng mà công kích dai dẳng nhất và lâu nhất là Niên Kinh Thá Natapata. Và xem như là một cái đòn đau nhất cho giáo chủ Niên Kinh Thá Natapata, đó là ông chứng kiến trưởng giả Ubali đã tuyên bố với ông rằng là sẽ luận chiến với Sa môn Gotama và sẽ làm cho sa môn Gotama run rẩy. Thế nhưng sau khi luận chiến rồi thì trưởng giả Ubali chứng quả dự lưu và quy ngưỡng Đức Tôn, và quay ngược trở lại với Niết Bàn Na Ta Bồ Tát. Chứng kiến cảnh trưởng giả Ubali từ lâu rồi trung kiên với mình mà nay chỉ đi một lần diện kiến Đức Thế Tôn mà quay ngược lại mình, cho nên Niết Bàn Na Ta Bồ Tát phẫn uất đến nỗi ói máu tươi, và ông lâm trọng bệnh, và đệ tử ông đã cán ông về xứ Ba Qua và ông đã mất ở đó. Nhắc qua một điều đó để cho chúng ta thấy rằng là trước đây Niết Bàn Na Ta Bồ Tát cũng quy ngưỡng giáo phái lõa thể, nhưng mà từ khi mà ông làm giáo chủ rồi đó, thì ông mới canh tăng trở lại. Canh tăng thì canh tăng, nhưng mà họ vẫn cứ cho rằng nếu như không mặc y phục nó là một cái sự lìa bỏ cái trói buộc, nó khác với quan điểm của Phật giáo của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy tìm lại một cái ý nghĩa trong kệ ngôn này. Alachitavivive rất chân tí, cái điều mà không hổ thẹn mà lại hổ thẹn. Xin thưa quý vị rằng cái điều mà không hổ thẹn ở đây trong bản sẽ giải thích rằng, tức là cái điều mà đáng hổ thẹn ở đây hay là không đáng hổ thẹn ở đây, đặc biệt đó là không đáng hổ thẹn, tức là đi bác cái thực ăn. Nhưng mà có nhiều người lại hổ thẹn. Còn cái điều là không mặc cho y phục cho một kính đáo đó thì chúng sanh lại cho rằng không đáng hổ thẹn. Ở đây bạn sẽ giải thích chúng ta là Alachita Ve hay Alachita Ve, nghĩa là cái điều đi bát có thực ăn là không đáng hổ thẹn, nhưng mà chúng sanh lại hổ thẹn. Nếu mở rộng ra thì xin thưa quý vị rằng cái điều đi bát có thực ăn đó chính là một sự nuôi mạng chân chánh, là một căn nuôi mạng đúng đắn. Cái điều này không đáng phải hổ thẹn khi ôm bát đi đến từng nhà của những người tại gia. Đi như thế nào? Đó là trong cái luật đã không nói rồi. Và chỉ nhận những cái vật thực để nuôi sinh mạng sống hàng ngày. Và Đức Phật ngài dạy rằng là trong cách thức mà nuôi mạng chân chánh nó chính là đi bát ăn. Nhưng có nhiều người hổ thẹn, đôi khi không phải là hổ thẹn vì đi bát, nhưng mà không đáng không chịu hổ thẹn ở trong cách nuôi mạng sái quấy của mình. Nếu đi bát là một cái điều nuôi mạng chân chánh thì những cái điều mà nuôi mạng không chân chánh đó là những điều đáng hổ thẹn. Nhưng mà chúng sanh không đáng hổ, không hậu hổ thẹn ở trong những điều như vậy, tức là cứ nuôi sống mình một cách tà mạng mà rất hãnh diện về cái điều này, rất thích thú về những cái điều này và rất tự hào về những cái điều này. Trong khi những cái nghề nghiệp chân chánh, nếu đối với tỳ khưu thì đi bát các thực ăn đã làm, đối với người cư sĩ thì chúng ta làm những cái nghiệp nghệ như thế nào đó mà nó đánh xa đi những cái ác nghiệp. Tức là mình có những cái nghề nghiệp mà nó không làm tổn hại đến cái thiện pháp của mình thành công. Tức là những cái nghề nghiệp nào mà không thể không có vi phạm tới sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong cuộc đời bản thân, hoặc là nói dối, nói vu khống, hoặc là nói lừa đảo, hoặc là nói bóng nói gió, vân vân. Những cái điều đó với người cư sĩ chúng ta cũng có thể thực tập được. Đối với vị sa môn thì cần phải lánh xa, cần phải hổ thẹn đối với những cái điều này, chứ không phải tự hào, không phải hãnh diện, không phải thích thú với những cái điều này. Xin thưa quý vị, đây là mình nói trên một cái góc độ của cái nuôi mạng chân chánh mà thôi. Nhưng mà cái nghĩa này cũng rất là rộng mở. Đối với những cái ác bất thiện pháp là những điều đáng phải hổ thẹn. Nhưng mà người này không hổ thẹn. Mà đôi khi người này tự hào đó cái phước mình. Đối với những cái thiện pháp tốt đẹp, đó là những điều mình cần phải thực hiện, thì lại hổ thẹn, tức là xa lánh, tức là không muốn làm. Tức là ở đây chúng ta mới nói rằng chúng ta thẩm nghiệm lại cái thân ngữ của chúng ta, và xem cái thân ngữ của chúng ta có vi phạm vào cái giới hạnh của mình hay không. Trước mắt là chúng ta thấy như vậy. Bởi vì cái người mà vi phạm gì giới hạnh, giới hạnh không được tốt đẹp, thì người đó nếu là cái người có cái tâm hổ thẹn đó, thì người đó sẽ có thấy có bốn cái điều nó phát sinh lên trên mặt. Hổ thẹn vì mình đã làm việc không đúng với pháp, không hợp với pháp, là bất thiện pháp. Hổ thẹn vì những bậc trí sẽ chỉ trích mình. Hổ thẹn vì cái danh giá, hoặc là cái danh dự, hoặc là cái dòng họ của mình sẽ cũng từ những cái bất thiện pháp này mà làm điều tán đi. Ở điều đáng hổ thẹn là nó cứ mãi mãi rai rứt ở trong tâm, cứ lo sợ lo âu. Cái người mà không quán xét lại thân với ngữ mình thì nó tạo điều kiện cho những sự hối tiếc sau này sinh thật. Khi nhớ lại rồi vô tình mình đã tạo một cái ác bất thiện pháp. Thân ngữ chúng ta dễ thấy, nhưng mà tâm chúng ta khó thấy. Mà cái người mà biết hổ thẹn đối với tâm, tức là đối những cái ác bất thiện pháp mà nó sanh khởi trong tâm, những cái bất thiện pháp mà nó chớm lên trong tâm, người này có một sự hổ thẹn, thì cái người này lập tức dập tắt ngay. Đây là chúng ta nói về một cái ý nghĩa của hổ thẹn qua cái lĩnh vực của giới. Nếu ở trước đó chúng ta nói sự hổ thẹn do cái nuôi mạng không chân chánh, thì tiếp đến chi phần thứ hai là chúng ta nói tới cái hổ thẹn do cái giới hạnh của mình. Mà cái người mà nhờ cái hổ thẹn này nè, giới được ở trong sạch, và khi gặp những cái kẻ xấu mà chỉ trích, chứ mình quán xét lại, mình cảm thấy cái giới mình nó trong sạch, con tâm mình nó hân hoan. Và nếu có một cái cận nhi duyên thường xuyên về niệm tưởng về ân đức giới, người này phát triển tuệ quán, có khả năng chứng được đạo quả. Hình như có một vị tỳ khưu Ngài là bậc có giới hạnh, Ngài ngự ở trong rừng. Ở trong rừng đó có một vị chư thiên. Vì Ngài là bậc có giới hạnh cao như vậy, cho nên vị chư thiên này không thể ngự trên cao được, và phải ngự xuống thấp. Mà ở dưới thấp thế này, ông chư thiên này cũng khó chịu. Cho nên ông vị chư thiên này muốn đuổi bị trưởng lão có giới hạnh này ra khỏi khu vực của mình. Và ông nhập vô quấy phá con của người hộ độ của vị tỳ khưu này. Và sau đó ông hiện lên, ông bảo rằng hãy xin thuốc từ nơi vị tỳ khưu này. Thì gia chủ nói rằng ngài thì không biết làm thuốc. Thì người vị chư thiên bảo rằng vậy hãy xin nước rửa bát của vị này cho uống thì đứa bé sẽ hết. Và người gia chủ đã làm theo lời dạy. Thì vị tỳ khưu này, vị trưởng lão nghĩ rằng mình cho cái nước rửa bát không phải là vi phạm về cái giới luật, cho nên cho nước rửa bát. Khi mà ngài về cái chỗ cư ngụ á, vị chư thiên đó hiện ra nó này, vị tỳ khưu phá giới, ông hãy ra khỏi đây. Thì ngài mới quán xét lại cái giới của mình, thấy mình nó trong sạch hoàn toàn, tâm hân hoan sinh khởi lên và phát triển tội quán chứng quả a la hán, cũng nằm trong bản sớ giải kinh Pháp Cú này. Cho nên đối với cái người mà mình kiểm soát được cái tâm mình với cái sự hổ thẹn đối với bất thiện pháp, đó là một cái việc làm rất tốt đẹp. Còn cái điều mà đáng hổ thẹn, tức là thân vi phạm vào những cái ác nghiệp, là nuôi mẹ một cách sái quấy và không hề kiểm soát tâm mình, đó là cái điều đáng hổ thẹn. Nhưng mà chúng sanh lại cho đó là bình thường. Mà Đức Phật Ngài dạy rằng cái tâm mà được kiểm soát, tâm mà được tu tập đó, mang tới cái lợi lớn, mang tới cái quả báo lớn. Nhưng mà cái tâm chúng ta không được kiểm soát, cứ để cho tham dục nó sân khởi, để cho nó sân hận sân khởi, để cho nó hoài nghi sân khởi, tất cả những cái đó là điều đáng hổ thẹn. Nhưng mà chúng sanh sẽ không hổ thẹn. Tâm sân sanh lên, hay là tâm tham sanh lên, hay tâm phóng dật sanh khởi lên, thì một số chúng sanh cho đó là bình thường, ai cũng vậy, còn phàm là bản như vậy. Cái lý luận này trước mắt mà chúng ta thấy cũng hợp lý, bởi phàm nhân luôn luôn có tham dục, phàm nhân luôn luôn có sân hận, phàm nhân luôn luôn có những sự phóng dật, đều rất hợp lý. Nhưng mà cái bất hợp lý ở chỗ nào? Bất hợp lý ở chỗ các ngài Bồ Tát của chúng ta, những bậc thánh của chúng ta cũng xuất phát từ phàm nhân, nhưng mà ngài biết hổ thẹn. Hổ thẹn với cái việc làm vô ý của mình luôn, mà gây tai hại đó, các ngài vẫn cảm thấy rai rứt. Như là câu chuyện cá rú thăm má là trọng pháp, một trong những cái câu chuyện đó là cái người mà đánh xe, người đánh xe này á, một lần nọ đưa vị phó vương đi vào ý kiến đức vua. Thì khi đó trận mưa xuống, thì cái người này sợ vị phó vương á, bị ướt, cho nên đánh con ngựa khá mạnh, khiến con ngựa nó lồng lên và nó kéo xe chạy vun vút thoát khỏi trận mưa. Nhưng mà từ đó về sau hay tới cái đoạn đường đó thì con ngựa nó cứ lồng lên, giống như là nó có cảm giác rằng ở chỗ này là cái chỗ nguy hiểm, cho nên chủ mình đánh mạnh khiến mình phải chạy. Và cái người đánh xe nó quán xét lại,
Nó tại sao con ngựa mà tới khúc này là nó lồng lên, nó kéo xe chạy cũng quốc vậy. Ông mới trực nhớ, ông thấy là ông làm đau khổ chúng sanh. Rồi vị Phó Vương cũng vì vô ý mà cũng bị rai rứt. Một lần ngọ đi vào trong hoàng cung để ý kiến vị vua anh của mình. Cái vị Phó Vương này có một cái thông lệ, nếu như vô ý kiến vị vua anh của mình mà trở về thì để cây roi ở phía trước cổng xe. Còn nếu như muốn ở lại trong đêm với vua anh mình thì vị Phó Vương này sẽ ném cây roi đi vào bên trong thùng xe. Và người đánh xe y cứ vào cái dấu hiệu đó để mà biết rằng là chờ đợi để đưa vị Phó Vương trở về, hay là trở về rồi sáng hôm sau mang vị Phó Vương, đem xe tới trước vị Phó Vương về. Thì một lần nọ đó, khi đi vào cung vua để ý kiến vị hoàng huynh mình, và vị Phó Vương này muốn trở về cho nên để cái roi ở trước cổng xe. Khi để cái roi ở trước cổng xe như vậy thì trận mưa lớn đã đổ xuống, và đức vua mới nói rằng này hoàng đệ, mưa đã lớn, nếu em về thì cũng ướt hết, thôi thì nghỉ ở đây một đêm, sáng mai về sớm. Vị Phó Vương thứ nhất là nể tình anh mình, thứ hai là quả thật thấy mưa lớn như vậy nên ở lại trong đêm. Rồi sáng hôm sau vị đi ra thì xin thú vậy rằng là thấy cái đoàn xe đó ướt đẫm lên, và những người tùy tùng của mình cũng ướt đẫm, họ đứng chờ trọn đêm dưới cơn mưa để đợi Phó Vương về. Như vậy Phó Vương cảm thấy phải một cái lỗi nhỏ như vậy mà người ta còn cảm thấy rai rứt, còn cảm thấy hổ thẹn. Cho nên những vị đó sau này trở thành những vị thượng thủ thiên nhà, người thánh thinh văn, đại đệ tử Đức Phật. Tức là ý chúng tôi muốn nói rằng cái phàm nhân của chúng ta thường thường lý luận để bào chữa cho mình đó, là cái người phàm nhân thường thường cũng có tham dục, đó là sự thường, là có sân hận cũng đó là sự thường, có sự phóng dật cũng đó là cái sự thường. Mà người này nếu mà nghĩ sâu chút xíu nữa cho nó, ngày xưa những vị hiền thánh trước khi trở thành bậc hiền thánh á, ngài cũng là phàm nhân như chúng ta, nhưng mà ngài biết hổ thẹn, những cái lỗi nhỏ nhặt nhất có phát sanh ở trong từ thân, từ ngữ hoặc từ trong ý của ngài thì các ngài chấm dứt nó để không vi phạm lại. Thì những cái điều mà đáng hổ thẹn là thân vi phạm về giới hạnh, ngữ vi phạm vào giới hạnh, và nhất đặc biệt là cái ý nó rơi vào cái tham dục, nó rơi vào cái sân hận, nó rơi vào cái si mê, nó rơi vào cái hoài nghi, đó là những điều đáng hổ thẹn. Nhưng mà đa phần chúng sanh thì không hổ thẹn. Cho nên trong trận ngôn này Đức Phật ngài đưa ra chúng ta rất là xúc tích, tức là những điều không đáng hổ thẹn lại hổ thẹn, và những điều đáng hổ thẹn lại không hổ thẹn. Và câu thứ hai nữa là cái điều có lỗi, cái điều mà xin lỗi, từ câu kệ thứ ba chúng ta ở đây cái chữ mitcha lần đầu là tà kiến, nhưng ở đây là những cái điều mà sai quấy, hay là những điều tạp vại, hay là những điều nó bị lệch lạc mà chúng ta nắm giữ lấy những cái điều lệch lạc đó. Tà kiến là nó một cái bản thể nó sâu và nó nằm ở bên trong chúng ta. Nhưng mà đối với cái việc bên ngoài chúng ta đó, ở chúng ta cũng thấy có những cái sai lầm, những cái hiểu không đúng đắn. Chúng ta thí dụ như vậy, chúng ta muốn có được những cái sự an lạc đó, thì chúng ta phải tạo phước, đó là điều hẳn nhiên. Nhưng mà có những người mà không chịu tạo phước mà đi cầu khẩn, đi van vái, đi cái núi này, đi cái non kia, đi cái đền nọ để cầu thần thánh giúp cho mình được mua mai bán đất, được có những điều hạnh lạc, vân vân. Mà chúng ta không thấy rằng cái sự mà cầu nguyện như vậy đó, đi non này, đi núi nọ, đi đền kia để mà cầu nguyện như vậy, đó là một cái điều sai lạc, đó là hiểu sai, nắm giữ sai. Cái sự cầu nguyện này nó không ăn tác dụng gì hết nếu người đó cứ mãi là mãi. Sự cầu nguyện này nó sẽ không đem tới một kết quả nào hết nếu người đó không tạo phước, không giữ gìn giới hạnh mình một cách trang nghiêm tốt đẹp, không tu tập những cái thiền tịnh. Còn trước mắt chúng ta nói là cái sự hiểu sai, thấy sai ở bên ngoài, chưa nói những cái bản thể sâu của cái tà kiến bên trong, hiểu sai hiểu quấy bên trong. Mà trước mắt là chúng ta nói ở bên ngoài trước. Thậm chí Đức Sa Lợi Phất ngài dạy rằng khi mà mình gặp những cái khổ nạn gì đó thì đừng có trông mong cầu cạnh thần thánh, đừng có trông mong cầu cạnh chư thiên, bởi vì chư thiên cũng run sợ như vậy. Đức Sa Phật ngài dạy như vậy. Mà Đức Phật ngài dạy chúng ta sao? Tự mình là nơi nương của mình, tự mình là cái hải đảo của chính mình. Mà muốn được như vậy đó thì tự mình là thanh tịnh hóa cái tâm mình. Tâm mình được thanh tịnh hóa thì bây giờ cái thân của mình được trong sạch, cái lời nói mình được trong sạch. Từ cái tâm thanh tịnh hóa này, người này sẽ tạo ra những cái việc làm, chính những cái việc làm đó đó nó mới mang tới an lạc cho mình. Đi cầu khẩn không mang tới an lạc, làm hại chúng sanh khác để được sự an lạc mình thì điều này không thể có. Những giáo sĩ Bà La Môn chỉ cầu cạnh thần thánh để rồi tạo những cái tế đàn như vậy, không thể nào tìm hạnh phúc ở trong đau khổ của kẻ khác được. Đức Phật ngài dạy chúng ta đó, mình hãy tìm hạnh phúc của chính mình và hạnh phúc của tha nhân. Cái hạnh phúc nào mình có được thì cũng nên đem cái hạnh phúc đó đến cho tha nhân, chứ không phải tước đoạt hạnh phúc của tha nhân để làm hạnh phúc của mình, gây cho chúng sanh khác đau khổ để tìm hạnh phúc của mình thì không thể có hạnh phúc. Mà nó sẽ có một cái sự khổ nạn tiếp đến. Mà chúng ta hiểu sai quấy như vậy. Cái thế gian này nó được tạo nên bởi do cái nghiệp, và mỗi chúng sanh sẽ có cái phước riêng của nó, và đồng thời mỗi chúng sanh cũng có một cái quả khổ riêng của họ. Không ai trong thế gian này mà không có cái nỗi khổ riêng, cho dù đó là vô trời đã thích, cho dù vị đó là một vị vua đại đế, tất cả đều có một cái nỗi khổ. Mà sở dĩ thế gian này nó bấn loạn, sở dĩ thế gian này nó tranh chấp lẫn nhau, cũng chỉ vì cái một ý nghĩ sai lệch tìm hạnh phúc của mình qua đau khổ kẻ khác. Mà điều này không thể xảy ra. Điều này không thể xảy ra. Chúng ta muốn có sự an lạc, chúng ta tạo những việc làm. Chúng ta muốn có sự an lạc, chúng ta tạo cho một cái tâm của mình nó thánh thiện. Một trong những tâm thánh thiện nhất, nó là chúng ta khởi lòng bi mẫn với tất cả chúng sinh. Và chúng ta sẽ nhìn thấy những cái nhân duyên nó diễn tiến. Bao giờ nhận thấy những nhân duyên nó diễn tiến được? Chúng ta đã từng nghe pháp, hiểu pháp, tất cả đều phải bỏ lại hết. Tất cả đều phải buông xuôi khi mà mình chấm dứt hơi thở. Và chính ngài Rattha Ba La, ngài nói với vua Cô Đáp Giá rằng, Đức Phật ngài dạy rằng cái thế gian này là nô lệ cho tham ái, thế gian này là cái vật vô chủ, cái thế gian này là cái vật mà không có người bảo hộ. Thế gian này là vật vô chủ. Nhưng mà mình chạy theo những cái hiểu biết sai về cầu cạnh thần thánh. Mà chư thiên á sẽ giúp đỡ mình chứ không phải không. Mà không cần phải cầu cạnh. Khi quý vị làm một việc phước, việc lành thì chư thiên sẽ bảo hộ. Nhưng vì sao vậy? Khi mà chúng tôi nói cái điều này á, thì quý vị sẽ hỏi rằng ở đâu ra, xin thưa, ở trong Tăng Chi Kinh. Tức là trong Tăng Chi Kinh, Đức Phật ngài dạy rằng vào cái ngày mùng 8 mỗi nửa tháng, 14 mỗi nửa tháng và ngày 15 mỗi nửa tháng, thì đại thần của Tứ Đại Vương đi tuần bốn châu. Ngày 14 thì hoàng tử của Tứ Đại Vương đi tuần bốn châu. Ngày rằm thì chính tự thân Tứ Đại Vương đi tuần bốn châu. Những ai mà có hiếu kính với cha mẹ, cung kính sa môn, trì giới, giữ giới hạnh, vân vân, làm những việc lành, thì những vị đó ghi vào bản vàng rồi trình lên vua trời để thích. Mà khi mà trong cái bản vàng đó nhiều tên như vậy, vua trời đất quan hỷ. Thế là hội chúng Atula giảm thiểu, mà hội chúng chư thiên tăng thật. Nhưng mà nếu có người nào mà làm trong cái bản đó mà ít có người mà tạo những đức lành, thì vua trời đất sẽ than rằng thế là hội chúng Atula tăng thật, mà hội chúng của chư thiên giảm thiểu. Cho nên nếu mà chúng ta làm việc lành á, hiếu kính với cha mẹ, phụng dưỡng các vị sa môn, cung kính các vị sa môn, giữ gìn giới hạnh mục tốt đẹp, thì các vị chư thiên kia sẽ hộ trì mình. Và đặc biệt là khi mà chúng ta làm một việc lành nào đó, chúng ta hồi hướng đến các ngài là được rồi, đủ rồi. Ai thương tưởng đến chư thiên sẽ thương tưởng người đó. Người nào được chư thiên thương tưởng như mẹ thương tưởng con thì người đó sẽ được hạnh phúc. Đây là lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Chúng ta chỉ biết thực hiện điều thiện, biết giữ gìn được tốt, và không có nắm giữ những cái nghi thức sai lệch của thế gian. Những nghi thức sai lệch của thế gian đó chính là cái giới cấm thủ. Mà mình không biết tự tạo cho mình một cái hải đảo, không biết tạo những cái phước thiện. Mà Đức Phật ngài dạy rằng mình là cái nơi nuôi chính mình. Mình đi nhờ tha lực, cái chuyện này tìm hạnh phúc ở nơi tha lực khó có thể xảy ra nếu cái người này không tạo phước lành. Chẳng lẽ gì chư thiên giúp đỡ những kẻ ác, chư thiên ghét bỏ những kẻ xấu? Mà nếu mà chư thiên mà ghét bỏ những kẻ xấu, xin lỗi, ghét bỏ những kẻ hiền thiện, ủng hộ những kẻ xấu, ghét bỏ những bậc giới hạnh, ủng hộ những kẻ phá giới, thì đó là ác chư thiên, đó là ác ma. Mà đối với những người ác ma ác chư thiên đó, thì với người tầm cầu đạo giải thoát thì không bao giờ mong muốn gần gũi, không muốn gần gũi. Nếu bạn nghe dạy là hãy tính xa cả ác, hãy thân cận bậc hiền thiện chứ. À, cho nên chúng ta mới thế. Nói bên ngoài không, tạp kiến bên ngoài không, chúng ta nhiều, chúng ta hiểu lệch lạc thôi. Chúng ta hiểu một cái sự khổ và cái nguyên nhân sinh khổ một cách lệch lạc, hiểu không đúng. Mình chính Đức Phật ngày dạy rằng nguyên nhân sinh khổ nó do tham, Đức Phật ngày dạy rành như vậy. Rồi chúng ta phải tìm nguyên nhân cái khổ nó nằm chỗ nào, nó do cái tham gì mà khiến cái khổ vậy? Chứ không phải vào cầu khẩn rồi van xin rồi nài nỉ có quản lạc đó, chuyện nó không có, nó không phải. Chúng sanh hiểu sai như vậy, mà người trí thì không hiểu sai như vậy. Đối với tài kiến bên ngoài nó vô số nhiều lắm, nhưng mà cái tài kiến á, cái hiểu sai hay hiểu quấy ở bên trong của chúng ta đó, thì nắm giữ cái thân này là một loại tà kiến. Nigantha Naramputta, đệ tử của Nigantha Naramputta cho rằng lõa thể đó là một ly hệ phược, tức là lìa bỏ đi những cái trói buộc. Nhưng mà có phải thật sự là như vậy không? Cái sự trói buộc không phải do y áo, không phải. Cái do y áo nó chỉ làm phát sinh lên cái tâm tham. Nếu cái người này biết đó là một cái tâm tham, thì người đó hiểu rằng mặc y áo này để ngăn che những gì đáng cần phải ngăn che, che đậy những gì, những nơi cần phải che đậy, thực hiện một cái pháp trước tiên là hổ thẹn đối với thân của mình. Mà cái thân này, cái sắc pháp này, nó cũng luôn luôn biến đổi, chứ không phải nó còn tồn tại. Nó được duy trì bởi những cái dưỡng tố. Thiếu mất của dưỡng tố thì cái thân này nó sẽ không tồn tại. Cái thân này nó vô thường, mà không mặc cái áo gọi là ly hại phước, cái lìa bỏ sự tối buộc, thì đó là một cái điều sai lầm, đó là một cái nghĩ lệch lạc, đó là một sự sai quấy. Mà hãy nhìn cái thân này là vật mượn. Nó mượn của ai? Nó mượn của nghiệp báo, nó mượn của cha sinh mẹ dưỡng, nó mượn của những vật thực, những cái dưỡng tốt. Nếu có tầm nhìn sâu nữa đó, thì cái thân này nó sinh lên bởi do bốn nguyên nhân. Tức là cái sắc pháp này sinh lên do bốn nguyên nhân. Nó do cái thời tiết, nó do cái vật thực, nó do cái nghiệp, và nó do cái tâm thức. Mà luôn luôn nó bị biến hoại, nó bị tan rã, nó bị kéo giãn ra. Ngay cả một cái cục thịt chẳng hạn vậy, khi còn nằm trong thai bào, nó chưa có tay chân, thì cục thịt đó phải bị kéo giãn ra. Nó bị lôi, bị kéo, bị đẩy khi bà mẹ đi đứng, để nó tan ra, nó mới tạo thành ra những tứ chi. Rồi nhờ vào vật thực này nuôi dưỡng, nó mới hình thành. Thì cái vấn đề mà không mặc y phục gọi là ly hệ phước, thì rõ ràng những đứa bé nó không mặc y phục, nó ly hệ phước, nó không bị trói buộc. Mà điều này là không đúng. Nắm giữ một cái cách thức như vậy là sai lầm. Rồi cái thọ này, này, cái hành này, cái thức này. Và cái tà kiến mà chúng ta muốn nói ở chỗ này, Đức Phật này muốn nói chỗ này, là chấp vào một cái bản ngã, nó trường tồn bất biến. Từ cái bản ngã trường tồn bất biến này nó mới nảy sinh ra, sau khi chết cái bản ngã này nó tiêu hoại. Hoặc là sau khi chết cái bản ngã này nó luôn luôn mãi mãi là như vậy. Từ cái sai lạc bên ngoài nó dẫn vô cái sai lạc bên trong, mà nguy hại nhất là cái sai lạc ở bên trong. Mà chúng ta không tìm thấy rằng á, cái nguyên nhân mà còn bị khổ ở trong luân hồi cũng do bám víu vào cái một trong năm quẩn này. Nói một cách rộng hơn là nắm giữ năm quẩn này. Bao giờ nắm giữ năm quẩn này thì nó còn khổ. Cho dù cái khổ nào chăng nữa thì chung quy nó cũng vẫn là cái khổ của luân hồi. Mà cái tà kiến là một cái điều gây nguy hại nhất, mà nó khó thấy nhất. Bởi vì một khi mà cái tà kiến, cái sự hiểu sai, thấy sai mà mình phát hiện ra nó là điều mà mình đã hiểu sai, thấy sai như vậy, thì lập tức nó chấm dứt liền. Mà trong khi thấy sai, hiểu sai mình không thấy, không biết. Cho nên rất là vi tế. Thậm chí chúng ta thấy là có những cái nghi thức mà nếu không khéo, chúng ta sẽ rơi vào một cái sự hiểu sai, thấy sai. Ví dụ như giống như những khi mà Chư Tăng tụng kinh mà rảy nước như quý vị, những có người cho là nước cam lồ, sao được? Đây chỉ là một cái nghi thức. Mà nghi thức nó xuất phát từ khi mà Đức Thế Tôn ngài dạy Đức Ananda tụng kinh vào cái bát để mà rảy chung quanh thành Vesali để trừ ba cái tai nạn. Cái nước đó được thấm nhuần cái ân đức pháp bảo trong đó. Cái nước đó cũng chưa hẳn là có cái công năng giải trừ những cái tai họa nếu như người này ác nghiệp đang sinh khởi. Chứ phải mà Đức Ananda là bậc thánh tu đà hoàn giới, các ngài rất là thanh tịnh, rất là nghiêm trang. Ngài tụng cái bài kinh Tam Bảo dài, ngài quán tưởng tới ân đức của Tam Bảo, cái lực của trong đó mạnh như vậy mới đủ xua đi ba cái tai nạn. Chúng ta hiểu như vậy. Nhưng mà không khéo á, hãy tụng cầu an này kia, giả sử là tụng cầu an, cầu siêu vậy đó, mà không có những ly nước thì sao? Được hay không? Vẫn được chứ thưa. Đâu có sao đâu. Có thì làm tăng thêm phần hiểu. Miễn làm sao là những cái bài kinh đó và cái người tụng chú tâm vô trong đó, và cái người nghe tâm nó không bị phiền não, và đặc biệt nữa là các nghiệp nó chưa tổ quả. Đây là dạy của Đức Na Tiên ở trong kinh Ni Lăng Đà hay là Mi Tiên Vấn Đà. Tức là cái sự tụng cầu an nó có ba cái điều thành tựu và ba điều không thành tựu. Ba điều không thành tựu á, thứ nhất là tụng kinh với tâm lơ là, thứ hai là cái người nghe lẫn người tụng kinh á, tâm bị ngập tràn phiền não, thứ ba là cái ác nghiệp nó chưa tới, nó chưa hồi trở ra quả. Thì bây giờ cái sự cầu an này, cái bài kinh này nó mất cái tác dụng. Chứ còn ác nghiệp nó tới rồi thì chịu thôi. Nghe kinh mà với cái tâm phóng dật, tâm đầy phiền não thì đâu có tác dụng. Người tụng kinh cũng với cái tâm lơ là tụng cho lấy có thì cũng không có tác dụng. Nhưng mà có một số á, khi mà chưa tăng rảnh nói mình được cái nước cam lồ rưới, điều này sai, hiểu sai. Cái điều quan trọng á, là khi mình nghe nghe kinh á, là mình phải chú tâm chú ý. Nước kia có rải trúng hay không trúng chuyện không thành vấn đề. Cái vấn đề là ta tập trung được, quán tưởng được ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng và nghe kinh, nếu không thành chú nó nghe, tâm chúng ta không còn phiền nào, tạm thời lắng yên được phiền nào. Đó là cái điều mà chúng ta hiểu đúng đắn chứ không phải hiểu sai lệch. Không phải hiểu sai lệch. Mới gì mà hiểu sai lệch như vậy đó, thì được gọi là tạp chí. Thấy sai, hiểu sai. Nghe thân mình cũng vậy. Không bao giờ bám vào một cái bản ngã nào ở trong. Tức là không đắm nhiễm trong cái sắc thinh, không đắm nhiễm ở trong cái sắc thọ tưởng hành thức này. Không nắm giữ cái sắc thọ tưởng hành thức. Biết rõ của nó là có nhân có duyên. Biết rõ của nó sanh lên bởi do kết quả của từ cái nhân nào và nó do duyên nào. Biết rõ. Nhờ biết rõ như vậy thì cái tạp chiến kia nó không có. Và cái người mà nắm giữ tạp chiến đây muốn nói tạp chiến cách nhất định. Hay nói gì nói. Cái điều mà tôi tin nó khắng khích. Mà cái điều tôi tin nó không có một cái lý nhân quả nào ở trong đó diễn giải. Nó không có một cái sự nghiệp báo nào nằm ở trong đó để mà mình chứng. Chúng ta tin, đúng. Chúng ta tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, đúng. Nhưng mà những cái gì mà những sự kiện nào mà khởi lên như vậy thì chúng ta đưa cái trí của mình, đưa cái tâm của mình để tìm hiểu cái nhân, cái quả, tìm hiểu cái nghiệp báo. Có thể là trong hiện tại này chúng ta không hiểu được là trong quá khứ ta đã tạo những cái nghiệp gì để giờ gặp những quả khổ. Thì tạm thời chúng ta tin vào cái nghiệp gì tạm thời. Nhưng mà cái nghiệp ở trong quá khứ nó có thì cũng phải do nhân duyên ở trong hiện tại này nè để hỗ trợ mới có thể thành tựu. Một người có duyên lành đạo quả chứ phải không, thì cũng phải có nhân duyên để đạo quả kia nó phát sinh. Chứ không có nhân duyên thì không đạo quả phát sinh. Nếu không nghe pháp của Đức Thế Tôn, không nghe pháp của Bậc Chân Nhân thì làm gì có khả năng chứng bắt được đạo quả. Cho dù người này có tích lũy ba la mật tròn đủ nữa, mười độ tròn đủ, nhưng mà không được nghe pháp của Đức Thế Tôn hay là pháp của những bậc thánh thì không thể chứng bắt được đạo quả. Còn những người mà nghe pháp của Đức Thế Tôn, nghe pháp bậc thánh mà chưa chứng bắt được đạo quả bởi vì thiếu cận duy duyên, giống như ngài Sắc Cá hiểu Đức Phật ngày dạy Sắc Cá tiểu kinh hoặc là Sắc Cá đại kinh, ông Sắc Cá hiểu nhưng mà thiếu cận duy duyên. Cái cận duy duyên đó là gì? Là còn bám vào cái danh tiếng mình. Nếu bây giờ mà mình quy ngưỡng Đức Phật như vậy đó thì cái danh tiếng mình mất, cái lợi lộc của mình mất. Bởi vì ông ta là cái người mà giỏi nhất, chứ ai biện luận hơn ông ấy, ngoại trừ Đức Phật. Ông sợ, ông chấp giữ một cái sự sai lầm đó, ở trên nên thiếu cần gì. Và ở đây khi mà nói nắm giữ tài chiến là nói một cái loại tài chiến nhất định. Khi mà chấp dầm cái bản ngã mình nó là trường tồn bất biến thì người này xem như là tin vào cái vô nhân luật hay là tin vào cái vô quả luật. Bởi vì cái thực thể này luôn 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 nó thường hằng bất biến các bạn, nó không do nhân sanh lên và nó cũng không thay đổi khác nữa thì nó không có quả. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng cái bản ngã này nó vẫn bị thay đổi, nó vẫn bị thay đổi. Mà cái gì bị thay đổi thì cái đó nó không trường tồn bao giờ cả. Dĩ nhiên sắc pháp này chúng ta bị thay đổi đã đành rồi, chúng ta thấy rõ đã đành rồi. Nhưng mà thọ tưởng hành thức, một trong những cái đó có thay đổi không? Nó vẫn có thay đổi. Chúng ta thí dụ rằng, cho rằng có một cái bản ngã nào đó nằm ở trong thọ, trong tưởng, trong hành, trong thức chẳng hạn vậy. Mà cái bản ngã nó trường tồn bất biến. Nhưng mà do vận hành của bản ngã này cho nên người này tạo sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối chẳng hạn. Thì nghi cái bản ngã này nó phải nhận chịu cái quả đó, nó phải rớt xuống làm con chó, con mèo, con gà gì. Vậy thì cái trí hay cái thức hay cái thọ hay cái tưởng của con gà, con mèo, con chó đó, nó có bằng với cái tưởng của con người hay không? Cái trí, cái hành, cái thọ, cái của một con chó, con mèo đó, so với cái thức, cái thọ, cái hành, cái tưởng của một con người, dĩ nhiên phải khác xa nhau. Vậy thì cái bản ngã này nó cũng vẫn bị thay đổi, nó không có trường tồn. Rồi cũng một cái bản ngã này chẳng hạn vậy, tạo những cái phước lành, bố thí, trì giới, cung kính, rồi bản ngã này tái sinh thiên, thì rõ ràng rằng là cái thọ trên đó nó khác cái thọ nhân loại, cái tưởng trên đó nó cũng khác, cái trí trên đó nó cũng khác cái trí nhân loại, cái tâm trên đó nó cũng khác cái tâm nhân loại. Nó không giống nhau. Cái trí là hiểu biết, nhưng cái hiểu biết nó khác nhau, cái tưởng nó khác nhau. Chúng ta lâu lắm mới có thể gặp được một cái người nhớ lại quá khứ, chứ còn chư thiên nó phần lớn nhớ lại quá khứ kiếp trước mình làm việc gì. Vậy chúng ta thấy cái tưởng nó khác vậy, cái tưởng nó khác vậy. Vì chư thiên nào mà sanh lên nữa mà quý vị lực còn nhớ lại kiếp trước mình làm nè, mình làm phước gì mình tái sanh lên đây à, thấy là kiếp trước ta là tạo thiện nghiệp như vậy, như vậy, như vậy, người tái sanh lên. Còn nhân loại chúng ta hiếm được người thấy có được như vậy. Nhưng mà phần đông chư thiên nói vậy, người chúng ta thấy được cái tưởng khác. Cái thọ lạc của nhân loại và cái thọ lạc của chư thiên nó cũng khác. Cái sở hành của người nhân loại và cái sở hành của người chư thiên cũng khác. Điều đó cho chúng ta thấy rằng nếu bám vào một cái bản ngã trường tồn bất biến, tức là bám vào một cái thân kiến, mà ôm ấp một cái thân kiến đó, một cách nhất định như vậy, là cái thân kiến này nó trường tồn, hoặc là cái thân kiến này nó bị đoạn diệt. Mà khi mà ôm ấp lên một cái thân kiến như vậy đó, thì cái người này đi vào cái vô nhân luật, vô hình trung đi vào vô nhân luật, rồi vô hình trung đi vào cái vô quả luật, vô hình trung cũng đi vào cái vô hành luật. Và mới ôm ấp như vậy thì như thế nào? Thì khổ cảnh chờ đợi, khổ cảnh đang chờ đợi. Và các ngài ví như trong bảy hạng người mà lặn dưới nước, có người lặn xuống lần lặn lặn luôn không nổi lên. Là cái ngày ôm ấp cái tà kiến phải xa xuống, xa xuống. Và cái ôm ấp tà kiến á, cái điều mà không nổi lên đây á, đau khổ nhất á, là gặp được, tuy rằng gặp được giáo pháp này, tuy rằng nghe được Đức Phật ngài giảng pháp, nhưng mà ôm ấp cái tà kiến đó thì cũng lìa bỏ Đức Phật, cũng lìa bỏ giáo pháp, và cứ mãi mãi chìm 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 vào trong cái dòng luân hồi, giống như cái người lặn một lần mà lặn xuống nước không bao giờ nổi lên. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng thị giả của Đức Phật, diện kiến được Đức Phật, nghe pháp của Đức Phật, nhưng mà ôm ấp một cái tà kiến là sau này lìa bỏ Đức Phật. Đó là ngài Sunakkappa, trong bài kinh Patika. Rồi Đức Phật ngài dạy ra giống như có người mà lặn xuống nước, nổi lên rồi lặn xuống lần nữa. Đức Phật người này ở trong một lúc nào đó tạm thời dẹp bỏ được những cái ý nghĩ tôi và của tôi, đó là cái thân kiến, may mắn được nghe giáo pháp này, may mắn được thấy Đức Thế Tôn, cứ chuyên làm tu tập. Nhưng mà không có nhiệt tâm, không có cố gắng đoạn tuyệt những cái ác bất thiện pháp trong tâm, tức là không làm cho những việc đáng hổ thẹn phải dẹp đi. Thì người này vào một lúc nào đó do hấp lực của tà kiến, người đó phải lặn xuống lần nữa, lặn xuống. Rồi Đức Phật ngài dạy một hạng người thứ ba là sau khi nổi lên rồi đó, định hướng được bơi đi. Nó định hướng được đây chứ nha, nắm bắt được một cách trọn vẹn cái giáo nghĩa của Đức Thích Tôn, tức là trong sắc thọ tưởng hành thức này không có một cái bản ngã nào mà trường tồn bất biến, nó tất cả nó cũng do nhân do duyên. Trên du sĩ Quách Trái Quách Tá hỏi Đức Thế Tôn này, sự tái sanh này do có cái gì? Đức Thế Tôn ngày dạy là do có nhiên liệu, và du sĩ Quách Trái Quách Tá hỏi là nếu như ngọn lửa đó mà được gió đổi lên, gió nó đẩy lên cao, thì cái gì là nhiên liệu? Đức Phật nói chính gió là nhiên liệu. Đức Phật ngài dùng á, sự tái sanh này giống như ngọn lửa nổi lên vậy. Mà ngọn lửa nổi lên vậy, bởi vì có nhiên liệu. Du sĩ Quách Trá Quách Tá hỏi tiếp là nếu như mà ngọn lửa này mà do gió nó đẩy lên cao vậy, thổi lên cao, tức là ngọn lửa mà cháy giữa hư không vậy, thì cái gì là nhiên liệu? Đức Phật ngài nói gió là nhiên liệu. Thì ngũ uẩn này nó có sự tái sanh của nó. Thọ, thức, tưởng, hành, nó đều có những cái sắc na sanh khởi. Sắc pháp có những cái sắc na sanh khởi. Bao giờ còn nhân duyên thì cái ngũ uẩn này nó sanh khởi. Bao giờ hết cái nhân duyên thì ngũ uẩn này nó sẽ tắt. Nó sẽ bị tắt. Nó không có cái gì là trường cửu ở trong cái sắc pháp. Nói gọn hơn là không bám giữ lấy thọ là ta, tưởng là ta, hành là ta, thức là ta, sắc là ta, không bám giữ ấy. Bao giờ còn bám giữ lấy đó thì vẫn còn xuống khổ cảnh là một cái điều đau khổ rồi. Tức là nó muốn nói về cái tà kiến nhất định là khăng khăng như vậy, chắc giữ như vậy, mà không đem cái lý nhân quả, không đem cái lý duyên sinh, không đem cái lý nghiệp báo ra phân tích để tìm cho thấy một cách đúng đắn, chứ không còn thấy lệch lạc, không còn thấy sai quấy. Thì xuống cái khổ cảnh đó là đau khổ, nhưng mà cái khổ cảnh mà Đức Phật cần muốn dạy chúng ta đây đó là sự trầm luân, không tới được cái niết bàn. Bao giờ còn tà kiến thì người đó không bao giờ tới được cái niết bàn, không bao giờ chứng đắc được niết bàn, không bao giờ. Cái khổ cảnh mà Đức Phật ngài dùng ở trong kệ ngôn này là hai ý. Một ý thứ nhất là muốn nói về bốn cái khổ cảnh địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula. Nhưng mà hàm ý ngài nói rằng cái người nào mà còn tà kiến, nắm giữ tà kiến, thấy sai quấy, thấy lệch lạc ở trong ngũ uẩn này, không thấy được cái nhân duyên ngũ uẩn này, không thấy được cái sự tiến triển của ngũ uẩn này và sự hoại diệt của ngũ uẩn này, thì người đó vẫn còn bị xuống cái khổ cảnh là luân hồi, không thể thấy được niết bàn, không thể chứng đắc được niết bàn, không thể có cái đạo quả. Cho dù đó là một đạo quả tối thiểu nhất, đó là dự lưu quả. Cho nên ý nghĩa của câu kệ ngôn thứ tư cho chúng ta thấy là chúng sanh đi ác thú. Phần lớn là chúng sanh đi ác thú. Chỉ có một số ít sanh thiên, sanh về nhàn cảnh. Số ít đó muốn nói là những bậc thánh vừa lâu. Số ít hơn nữa thì viên tịch. Cho nên ở đây trong kỳ ngôn này Đức Phật ngài dạy rằng cái điều mà đáng hổ thẹn đó, thì chúng ta phải cần nên hổ thẹn. Nói điều đáng hổ thẹn này chính là thân làm ác, ngữ nói ác, ý bất thiện. Đó là cái điều đáng hổ thẹn nhất. Mà đa phần chúng sanh thì không hổ thẹn cái điều này. Mà cái điều mà không đáng hổ thẹn lại hổ thẹn, tức là nuôi mạng cách sai quấy đáng hổ thẹn nhưng mà không hổ thẹn. Cầu khẩn chư thiên là một cái điều nó không có đúng lý, nó không có hợp lý nếu như chúng ta tạo gì cả. Điều đó cũng đáng hổ thẹn, bởi vì chúng ta nhìn sai lệch về cái nguyên nhân sinh khổ. Do nhìn cái quan viên sai lệch nguyên nhân gọi như Đức Phật ngài dạy rằng do nắm giữ tà kiến, nắm giữ cái sai lệch đó. Sai lệch từ bên ngoài lẫn bên trong, từ những cái giới cấm thủ cho đến cái thân kiến. Cho nên phần lớn chúng sanh xuống khổ cảnh, nhưng mà cái khổ cảnh lớn nhất ở đây muốn nói là luôn luôn bị trầm luân trong luân hồi, không thể chứng đắc được niết bàn, do tà kiến là một bước chặn đầu tiên. Nó tương tự như Hoài Nghiêm, và cái chốt chặn đầu tiên để mở cánh cửa, mở một cái đạo lộ để vượt ra khỏi tam giới, chứng đắc được niết bàn là vô vi giới. Cho nên chúng ta lưu ý kiểm soát tâm của mình. Sau khi kiểm soát tâm rồi, kiểm soát luôn cả thân của mình, kiểm soát luôn cả cái lời nói của mình, và đồng thời lập một cái tri kiến đúng đắn về cái ngũ uẩn này, không nắm giữ cái ngũ uẩn này, và nỗ lực hành pháp để phá vỡ cái chốt chặn đầu tiên, đó là nắm sai, giữ sai và hiểu sai vậy. Và thưa vị, thời gian này cũng vượt phải lẽ. Phước báo bác khai sanh đó xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chư điều toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị quan hỷ thời dụng và quả phước này để được sự an lạc đồng điều nhau. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng phước báo này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp. Còn mong quý ngài quan hỷ thời dụng rồi hộ trì chánh pháp được an lành, được tốt đẹp. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sanh Khai Giác.